Chúng ta học ba kinh cùng một lúc, tại vì kinh thì còn rất nhiều mà chỉ còn phần nữa là hết hạ rồi. Đó, sau hạ thì nếu vị nào còn ở lại thì tôi sẽ dạy thêm một hai buổi nữa. Học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hôm nay chúng ta học ba cái kinh, ráng là được ba cái, chứ là từ nay nếu mà mỗi lần học mình học hai ba kinh luôn. Hôm nay chúng ta học cái kinh số 24, tức là kinh tên là kinh chạm xe. Kinh chạm xe. Và sau đó mình sẽ học tiếp một cái kinh nữa. Hai kinh nữa là kinh số 55, tức là kinh đó tên là kinh Shivaka. Shivaka là cái người y sĩ cho Đức Phật tên là Kỳ Bà. Và nếu được còn thì giờ chúng ta học kinh số 57, là kinh này cũng vui, là kinh hạnh con chó. Kinh 57. Trước khi học tiếp, tôi nhắc nhở quý vị chút xíu. Quý đồng đệ ở đây là sống trong tháng này rất là yên ổn, vui vẻ. Nhiều khi mình vui quá rồi mình nổi hứng, nói lớn quá. Nhất là quý vị vào trong bếp cũng vậy. Nói mà mình nói vừa phải thôi, chứ đừng có đứng đây mà nói mãi tiếp đằng kia. Đừng có la lên giống như là trong cái chợ vậy đó. Quý vị ở trong bếp nói mà tôi trong phòng tôi nghe thấy, một là tai tôi thính, hai là quý vị nói to quá, hoặc là cả hai. Ráng nói mà chỉ có cái người đứng xa hơn là không nghe thấy. Khi nào mình cần nói gì phải lại gần người đó, chừng hai thước hay là một thước nói thôi. Lại hai nữa, nãy nữa thì từ hôm qua tới hôm nay tôi được nghe A Di Đà Phật hơi nhiều. Máy đó, thì cái máy đó quý vị thịnh rất là tốt, để cho làm thiện hữu tri thức cho mình khi mình lâm chung hoặc là gì đó. Thường những cái máy đó thì để giống như để bên địa tạng đó, mình để địa tạng cô Hưng Đăng để băng thầy Chí Thoát cho những linh nghe đó. Và có những cái nơi khác thì họ để những cái máy đó cho kinh vong nghe. Còn mình đây, mình hãy còn sống thì mình có giờ vô chánh điện tụng kinh rồi. Nên quý vị mà mới thỉnh cái máy đó thì muốn thì đem về phòng, đem về nhà nghe. Còn về trong chúng thì nếu muốn vặn cho chúng nghe thì hỏi chúng có đồng ý không. Tại quý vị biết nhiều khi đó nghe niệm Phật đó mà cái người nghe người ta sùng lên, thì mình muốn cho người ta vãng sanh cực lạc mà người ta sùng lên, cái làm ta đọa địa ngục mà mình làm tội, thấy không? Cũng vậy đó, khi mà mình muốn tiếp độ ai cũng vậy. Có nhiều người người ta kỵ A Di Đà Phật, cái này kinh nghiệm. Có nhiều Phật tử họ thích tịnh độ lắm, họ gặp ai họ cũng khuyên nhớ niệm Phật nhé, nhớ A Di Đà nhé. Họ làm viết cho mỗi lần ta nhìn thấy cái người đó ta bỏ chạy, chết rồi. Tới là thấy bắt đầu A Di Đà Phật rồi, cái là sợ. Nên là rồi cái bắt đầu mình nói cái gì tự nhiên những cái người nó có cái gọi là cái tắc, gọi là phản tác động đó. Mình nói quá cái gì người ta sùng lên. Cho nên là giáo pháp cũng vậy, để có thỉnh thì có nói, bất thỉnh thì bất thuyết. Còn A Di Đà Phật cũng vậy, nếu mà muốn ai mà theo A Di Đà Phật thì hỏi người ta có muốn nghe A Di Đà Phật hay không, khuyên đăng người ta xong mới cho người ta nghe. Còn này mình cứ phóng thanh như là vô là cứ bắt nghe A Di Đà Phật hồi người ta nổi sùng lên. Sống trong đại chúng thì mình phải luôn luôn tôn trọng sự yên lặng, nó lại tôn trọng đại chúng. Rồi bây giờ bắt đầu kinh chạm xe. Kinh chạm xe này đó, đặc biệt là kinh này không phải là do Đức Phật nói, mà do hai vị đại đệ tử nói. Thì hai vị đại đệ tử đó tên là Sariputta và một vị nữa tên là Punna Montani, tức là nói theo tiếng Hán là Xá Lợi Phất và Phú Lô Na Mãn Từ Tử. Punna là Phú Lô Na, Montani là Mãn Từ Tử. Như tôi nói lần trước, trong trung bộ có rất nhiều kinh do các vị đại đệ tử khác nói, chứ không phải là kinh nào cũng do Đức Phật nói. Thì cái kinh này cho ta thấy đời sống cũng vậy. Đặc biệt cái kinh này á, là hai vị đại đệ tử này chưa từng gặp nhau mà nghe tiếng của nhau thôi. Tức là hai vị này đều là đại đệ tử, người nào cũng nghe tiếng của người kia mà chưa hề gặp nhau. Văn kỳ thinh và bất kiến kỳ hình, nghe danh nhau thôi mà chưa gặp. Xá Lợi Phất cũng nghe nói có một thầy nó tên là Phú Lô Na, Punna Montani đó, rất là giỏi về biện luận, giống như là một thầy ở trên tự viện Sari, còn thầy ở dưới Tùng Lâm, mà chưa bao giờ đi xe hơi lên gặp nhau hết, nghe danh của nhau thôi. Còn Phú Lô Na thì nghe danh là Xá Lợi Phất làm vị đại đệ tử lớn, coi như được Đức Phật khen ngợi trí huệ bậc nhất. Nên hai người này chỉ có nghe danh mà chưa gặp nhau. Chúng ta thấy tức là đệ tử của Phật đông lắm, mà Đức Phật đi giảng khắp các nơi, thì giảng ở khu đó, độ một số các thầy ở đó đắc đạo A-la-hán, xong các vị đó ở vùng đó, rồi ngài đi đến phương khác. Nên nhiều khi các đại đệ tử không chưa hề gặp nhau. Nhưng kỳ này đó thì có nhân duyên thì ngài Xá Lợi Phất đi theo Đức Phật và đến cái vùng đó, và nghe danh của Phú Lô Na, thì ngài Xá Lợi Phất tìm đến gặp Phú Lô Na trước để hỏi đạo. Thì sau khi đối đáp hỏi đạo xong đó, thì Phú Lô Na mới rất là ngạc nhiên, nói trời sao cái vị này sao mà cũng nói cũng hay quá. Rồi từ từ rồi mới cuối cùng cuối câu chuyện đó, thì hai người mới cái hỏi danh tánh của nhau, mới nhận ra thì hai người đều thán phục người kia. Thì bắt đầu đó, thì ngài Phú Lô Na, ngài Xá Lợi Phất đi đến tìm ngài Phú Lô Na. Thì sự việc nó xảy ra ở thành Vương Xá ở Trúc Lâm Vilulana. Lúc ấy một số đông tỳ kheo sau khi ăn cư xong đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài, và ngồi xuống và hỏi Đức Thế Tôn. Rồi sau đó thì các vị tỳ kheo nó mới thưa lên Đức Thế Tôn là bạch Thế Tôn, có tôn giả Punna Montani Putta là tỳ kheo địa phương được các tỳ kheo đồng phẩm hạnh tán thán như sau: tự mình thiểu dục và nói thiểu dục cho các tỳ kheo làm cho các vị đồng phẩm hạnh hoan hỉ. Tức là ngài Phú Lô Na này tu hành chân chánh và có cái tài giảng nói cho các vị tỳ kheo khác, làm cho những người khác tỳ kheo khác được hoan hỉ. Vậy có nhiều nơi Đức Phật không có đến an cư xa thì các tỳ kheo họp lại với nhau, thì các vị nào mà giỏi về kinh luật luận thì giảng cho các tỳ kheo khác. Lúc bây giờ tôn giả Sariputta ngồi cách Thế Tôn không xa, mới suy nghĩ như sau: hạnh phúc thay tôn giả Punna Montaniputta, hạnh phúc thay, tôn giả đã được các vị tỳ kheo phạm hạnh tán thán từng điểm một trước mặt bậc đạo sư và được bậc đạo sư chấp nhận. Tức là Sariputta nghe thấy các tỳ kheo kia khen và Đức Thế Tôn cũng chấp nhận như vậy, thì sau đó ngài Xá Lợi Phất mới khởi cái tâm là mình phải làm sao tìm tới để gặp Phú Lô Na xem vị này là ai. Sau đó ngài Thế Tôn khởi hành đi Sarati, tức là xá vệ đó, ngài tuần tự đi đến Sarati và ở tại Jetavana, tức là vườn kỳ đà của ông Cấp Cô Độc. Rồi ngài Phú Lô Na nghe tin đó, ngài mới đi tới, nghe Đức Thế Tôn ở đó thì ngài mới đi tới, tới gặp Đức Thế Tôn. Rồi sau khi gặp xong rồi, đảnh lễ xong xuôi hết rồi, Phú Lô Na lại từ tạ Đức Thế Tôn và đi. Thì sau đó thì ngài có một tỳ kheo khác đến chỗ tôn giả Sariputta nói rằng là hiền giả Sariputta, hiền giả luôn luôn tán dương Punna Montaniputta, thì bây giờ cái vị này đó vừa từ tạ Đức Thế Tôn mà đi đến Andavana để nghỉ trưa, Thế là tôn giả Xá Lợi Phất vội vã đem tọa cụ, đi đâu phải đem tọa cụ đúng không? Mình thọ giới xong phải có, mỗi lần đi đâu phải mang ba y tọa cụ bình bát. Trong kinh để rõ là Xá Lợi Phất vội vã đem theo tọa cụ đi theo sau lưng để bắt kịp. Tức là sau khi Phú Lô Na tử giả Thế Tôn xong đi thì vị tỳ kheo khác báo cho Xá Lợi Phất biết, Xá Lợi Phất mới vội vàng đi tìm, tìm theo Punna Montaniputta. Thì ngài Phú Lô Na đi vào rừng xong ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây, rồi sau đó ngài Xá Lợi Phất cũng ngồi thiền xong rồi từ từ đứng dậy và đi tìm đến cái hướng của ngài Phú Lô Na. Và hai người chào đón xã giao rồi ngồi xuống một bên. Lúc đó bắt đầu tôn giả Xá Lợi Phất mới thưa hỏi ngài Phú Lô Na. Đây là bắt đầu cái cuộc đối thoại giữa hai vị đại đệ tử. Thì cái kinh này là cái cuộc đối thoại hai vị này, giống như lần trước chúng ta học cái kinh Thánh Cầu đó. Khi tỷ kheo gặp nhau đó, thì có hai việc là gì? Thường thường qua cái này nó cũng giống như các thiền sư đối đáp với nhau vậy đó. Thì các vị đại đệ tử mới hỏi nhau. Trước hết ngài Xá Lợi Phất hỏi rằng: này hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Thì ngài Phú Lô Na đáp: đúng như vậy, ngài gọi là hiền giả. Rồi bắt đầu ngài hỏi một tràng, một loạt bảy câu hỏi. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích giới thanh tịnh? Ngài Phú Lô Na trả lời: không phải vậy. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích tâm thanh tịnh? Phú Lô Na trả lời: không phải vậy. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? Phú Lô Na cũng trả lời: không phải vậy. Và chỉ nói sơ sơ vậy thôi, tại vì cái này nói tôi phải nói kiểu khác để đọc sơ, mỗi lần đọc sơ sánh văn thì quý vị thấy nó hơi khó hiểu. Sơ sơ là như vậy, cho tôi nói lại kiểu khác. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phú Lô Na là chúng ta tu với Đức Thế Tôn có phải cái mục đích là giữ giới thanh tịnh không? Đó. Thì ngài Phú Lô Na bảo không phải như vậy. Rồi ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp: thế thì chúng ta tu phạm hạnh, tức là xuất gia theo Thế Tôn, có phải là gì nhằm cái mục đích đạt được tâm thanh tịnh không? Ngài Phú Lô Na cũng trả lời không phải vậy. Đó. Mình thấy lạ không? Nghe thấy lạ ha. Rồi ngài hỏi tiếp: có phải là để mục đích tu hành, giống như hôm nọ tôi hỏi quý vị tu để làm cái gì đó, thì một số quý vị trả lời ở tu để giải thoát, tu để cái này, tu để cái kia. Đó, quý vị nhớ không? Tu để giải thoát, tu để chỉ giới, tu để cái gì đó, tu để tự lợi lợi tha. Thì đây cũng vậy nữa, các ngài này hỏi nhau như vậy đó. Thì có 7 cái, nếu quý vị muốn ghi thì ghi. Trước hết là ngài Xá Lợi Phất hỏi một loạt 7 điều. Trước hết, tu có phải là để tu hành, có phải là để mục đích là giới, giữ giới thanh tịnh hay không? Điều thứ hai là có phải mục đích tâm thanh tịnh? Thứ ba là kiến thanh tịnh. Thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh. Và thứ năm là đạo phi đạo tri kiến. Đạo phi đạo tri kiến. Và thứ sáu là đạo tri kiến. Và thứ bảy là tri kiến thanh tịnh. Đó là tôi tóm tắt 7 cái câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Phú Lô Na. Thì trong kinh cái cách nói dài dòng lắm, rồi đây tóm tắt lại là ngài hỏi chúng ta đi tu sống phạm hạnh có phải là vì giữ giới thanh tịnh hay không. Có một số như là lần trước tôi hỏi đó, có sư cô Không Hương trả lời là đi tu để giữ giới, nhớ không? Nhớ không biết cô nhớ, mai mốt trả lại cho các tờ giấy đó. Đi tu để giữ giới pháp. Ngài Phú Lô Na trả lời không phải. Vậy thì tu có phải là mục đích đạt được tâm thanh tịnh không? Mình thấy cũng đúng không? Ngài Phú Lô Na trả lời cũng không phải. Vậy thì có phải đạt được kiến thanh tịnh hay không? Tức là cái thấy thanh tịnh hay không? Phú Lô Na cũng trả lời không phải luôn. Vậy có phải đoạn nghi thanh tịnh không? Dứt trừ tất cả những sự nghi. Tất cả cái câu hỏi như vậy ngài Phú Lô Na đều trả lời không phải. Vậy thì có phải đạo phi đạo tri kiến? Đạo tức là chánh đạo, còn phi đạo là tà đạo. Và cái thấy chánh đạo, cái thấy tà đạo có phải đạt được cái đó không? Cũng không luôn. có phải đạt được đạo tri kiến? Cũng không luôn. Mà đạt được tri kiến thanh tịnh này cũng, Phú Lô Na trả lời cũng không luôn. Mình thấy lạ lùng, thấy không? À, đúng, nghe cũng thấy giống thiền sư. Thế rồi trả lời không hết, ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế thì là nghĩa thí gì? Xin ngài nói dùng. Và cái gì hỏi cũng hoặc không hết. Thì ngài bây giờ tới phiên bên kia đáp lại. Ngài Phú Lô Na trả lời rằng: chúng ta mục đích tu phẩm hạnh với Đức Thế Tôn là để mục đích đạt được vô thủ trước Niết Bàn. Tức là nói cách khác, là tôi nói trong danh từ của kinh là vô thủ trước Niết Bàn, nhưng mà nói cách khác là đạt được Niết Bàn. Vô thủ trước là không có chấp trước, tức là mục đích chính là đạt được Niết Bàn. Thế thì ngài Xá Lợi Phất lại hỏi lại một lần nữa: thế thì như vậy đó, thì giữ giới thanh tịnh thì có phải là vô thủ trước Niết Bàn không? Thì ngài Phú Lô Na lại bảo lại không. Rồi lại hỏi một chàng, lại là bảy, lại hỏi lần thứ nhì cũng bảy cái này: nếu vậy thì tâm thanh tịnh có phải là vô thủ trước Niết Bàn không? Cũng bảy nữa. Thì hỏi bảy câu kế tiếp lại thì ngài Phú Lô Na cũng bảo là không hết. Rồi cuối cùng ngài Xá Lợi Phất mới hỏi ngài Phú Lô Na: vậy thì là nghĩa lý gì? Lúc đó ngài Phú Lô Na mới lấy một cái thí dụ. Nên quý vị thấy là trong kinh này thường thường hay nói thí dụ, đúng không? Nhiều thí dụ lắm. Lần trước ví dụ cái cưa, ví dụ lõi cây, ví dụ con rắn, thì cái này cũng là lấy ví dụ. Cái kinh gọi là kinh chạm xe thì cũng coi như là ví dụ chạm xe. Ngài Phú Lô Na mới lấy cái ví dụ chạm xe để giảng. Ngài Phú Lô Na mới nói rằng bây giờ lấy một cái thí dụ. Cái thí dụ đó là thí dụ như là vua Ba Tư Nặc Pasenadi đó, của cái xứ Kosala là Kiều Tát La, muốn đi từ Savatthi, tức là Xá Vệ, đi đến cái thành Saketa, thành khác Saketa. Thì vua Ba Tư Nặc này á, từ đây muốn đi đến cái thành kia nó xa lắm. Thì thời xưa đó, nó có từng chạm một, tức là vua lên là thắng ngựa, thắng xe. Thế vua chạy một lên cái xe thứ nhất, lên cái chạm xe thứ nhất, chạy đến cái chạm thứ nhất, xuống ngựa nó mệt rồi, nổi cái quân lính ở đó, thắng một cái xe thứ nhì cho vua, vua nhảy lên cái xe thứ nhì, đi từ cái chạm xe thứ nhì đến chạm thứ ba. Đến chạm thứ ba thì vua lại xuống đổi lấy cái xe thứ tư. Cứ thế vua đi phải mất 7 lần, 7 cái chạm xe khác nhau như vậy, thì cuối cùng tới cái tỉnh Saketa, cái thành Saketa. Thì khi tới đó đó, thì nếu mà dân chúng ở đó hỏi với vua rằng, Ba Tư Nặc rằng: Tâu đại vương, có phải đại vương đi từ Savatthi tới Saketa bằng cái xe này không? Thì vua trả lời sao? Trả lời sao cho đúng bây giờ? Không có không đúng, mà đúng phải cũng không đúng. Đó là như vậy. Tại vì vua đi từ đây đến đây phải đổi 7 chiếc xe, mà mình hỏi có phải đi chiếc xe này không? Thì cũng có nữa, nhưng mà nó không thì không đúng. Đó. Cho nên này, lúc đó ngài Phú Lô Na mới nói rằng: này hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế này mới là đúng. Nó phải trả lời mà trả lời cho nó rõ ràng, chứ không có trả lời theo kiểu thiền sư. Nó trả lời thiền sư là trả lời sao? Phải cũng không phải. Nó trả lời thiền sư nghe hỏi bệ hạ có phải đi từ Kosala tới đây bằng chiếc xe này không, thì vua mà trả lời kiểu thiền sư như mình mà phải mà cũng không phải, phải mà cũng không phải mới là phải phải. Với kiểu đó là chết rồi. Nhưng mà may các vị này là A-la-hán nên là không có trả lời theo kiểu thiền sư. Trả lời kiểu đó thì cho đi chơi với thiền sư. Cũng trả lời vậy cũng được. Đúng mà không đúng, đúng mà sai, sai mà đúng. Nói vậy là hoài vốn. Đây Phú Lô Na mới nói với lại Xá Lợi Phất phải trả lời như vậy mới là đúng. Ở đây trong khi ta ở Savatthi có công việc khẩn cấp, cần phải đi Saketa, và 7 trạm xe cần sắp đặt cho ta giữa Savatthi và Saketa. Ta từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất. Nhờ trạm xe thứ nhất ta đến được trạm xe thứ hai. từ bỏ chạm xe thứ nhất, ta leo lên chạm xe thứ hai, và nhờ chạm xe thứ hai ta đến được chạm xe thứ ba, và từ bỏ chạm xe thứ ba ta leo lên chạm xe thứ tư, rồi cứ thế từ bỏ chạm xe thứ ba lên chạm xe thứ tư, và từ bỏ chạm thứ tư ta lên, và cuối cùng leo lên chạm xe thứ bảy, và nhờ chạm xe thứ bảy ta đến được Saketa tại cửa nội thành. Này hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala trả lời như vậy mới là trả lời một cách đúng đắn, trả lời đâu nó rõ ràng mạch lạc. Thì đó là cái ví dụ. Thì thật ra nói ví dụ này là ngài Xá Lợi Phất dư sức để hiểu rồi, và các ngài lại nói tiếp. Sau đó ngài Kuruna mới lấy từ cái ví dụ đó mới trở về cái câu trả lời hồi nãy. Quý vị thấy các ngài cũng áp dụng cái phương cách của Đức Phật. Mỗi khi ai hỏi cái gì đó, mình không có trả lời, mình lấy ví dụ trước, xong rồi mình trở lại mình trả lời, thì nó rất là rõ ràng, đúng không? Mình trả lời thiền sư thì làm đại chúng cũng ngơ ngơ ngác ngác hết, mà mình cũng không giúp được ai hết, nên là cẩn thận. Nên thiền sư phải trả lời đúng căn cơ, mà không đúng thì không có lợi ích gì hết. Cũng vậy này hiện giả, giới thanh tịnh là cái gì? Mục đích của giới thanh tịnh chỉ có mục đích là đạt được tâm thanh tịnh. Mình đi từ giới thanh tịnh để đạt được tâm thanh tịnh. Rồi kế tiếp, từ tâm thanh tịnh thì mục đích của nó là để đạt được kiến thanh tịnh. Và cứ thế bảy cái này mình đi từng cái một. Mục đích của kiến thanh tịnh là đạt được đoạn nghi thanh tịnh. Mục đích của đoạn nghi thanh tịnh là đạt được đạo phi đạo chi kiến. Rồi đạo phi đạo chi kiến là đạt được đạo chi kiến. Và cuối cùng là đạt được chi kiến thanh tịnh. Tí nữa mình sẽ đi sáng từng cái một. Thưa quý vị thấy có mấy điều, bảy điều. Thì bảy cái điều này á, nó là cái sườn, cái sườn của cái bộ thanh tịnh đạo luận sau này của ngài Buddha Gosa, tức là Phật Âm. Quý vị có nghe thanh tịnh đạo chưa? Như sư Chí Hải có dịch ra rồi đó. Thì từ cái này á, tức là những bộ luận nó từ kinh mà ra, cho nên từ cái kinh này, bảy cái giai đoạn thanh tịnh này, cho nên mới sinh ra cái bộ luận thanh tịnh đạo luận, bảy giai đoạn tiến tu một cách thanh tịnh để đạt tới Niết Bàn. Rồi sau khi trả lời xong, trả lời mạch lạc như vậy xong, thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tôn giả tên là gì. Lúc đó mới, thật ra là Xá Lợi Phất biết rồi, nhưng mà cũng hỏi tôn giả tên là gì. Thì ngài Kuruna trả lời hiền giả, tên tôi là Punna, và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Montaniputta. Ngài Xá Lợi Phất mới khen, hay hi hữu thay hiền giả, thật kỳ diệu thay, những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều, đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư, và đệ tử ấy là tôn giả Punna Montaniputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh, thật chân hạnh phúc thay cho các vị được thăm viếng, được thân cận tôn giả Punna Montaniputta. Nếu các vị phạm hạnh đội tôn giả Montaniputta trên đầu với một cuộn vải làm bằng khăn để được thăm viếng, để được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy. Thế ngài Xá Lợi Phất khen Kuruna dễ sợ, tức là nói các vị khác mà làm khăn mà đội lên cũng còn, cũng các vị kia cũng còn phước nữa, thật là chân hạnh phúc cho các vị ấy. Thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật hạnh phúc, chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng thân cận tôn giả Montaniputta. Xá Lợi Phất khen nên là hết lời luôn. Thì ngài Montaniputta mới lại hỏi lại, vậy tôn giả tên là gì? Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời là hiền giả, tên tôi là Upatissa. Ta tên ngài là Upatissa, nhưng mà các vị đồng phạm hạnh gọi là Sariputta, tức là con của cái người Xá Lợi, Sari, Xá Lợi Tử, con của cái bà Sari. Thì nghe như vậy thì ngài Kuruna cũng gọi là, cũng gọi là rất là ngạc nhiên. Mới nói rằng tôi đang bàn luận với bậc đại đệ tử được xem là ngang hàng với bậc đạo sư mà không được biết. Nếu tôi được biết là tôn giả Sariputta thì tôi đã không nói nhiều như vậy, không dám múa rìu có mắt thợ. Thì thật hi hữu thay, thật kỳ diệu thay, những câu hỏi sâu kín nó được trả lời từng điểm một, vân vân. Nếu thì ngày này cũng trả lời y chang lại, nếu các vị đồng học hạnh đội tôn giả Sariputta trên đầu một cuộn vải làm bằng khăn để được thăm viếng, được thân cận thì hạnh phúc các vị ấy, à, vân vân. Và sau cùng hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết và tùy hỷ. Đó là cái kinh đại ý, cái kinh chặn xe. Giờ trở lại chúng ta, kinh chỉ nói biết nhiều thôi, giờ mình mới bàn luận với nhau. Đó, thì hôm nọ tôi hỏi quý vị mục đích đi tu để là cái gì, quý vị cũng trả lời để lãnh thọ giới pháp của Phật. Người thì đi tu để về cực lạc, người đi tu để tự lợi lợi tha, người đi tu để làm gì đó, và không có nói rõ mình làm cái gì để thanh lọc tâm ý của mình, đúng không? Mình không có nói. Thì đi tu mình khác người ngoài đi tu là mình phải thọ giới. Có nhiều người thọ giới rồi bám vào giới, dính mắc vào giới, giữ gìn giới, chấp thủ vào giới, gọi là chấp thúc thành bệnh, dính mắc vào giới. Cái này tôi cũng có nhìn thấy, mà cá nhân tôi cũng bị. Mình khi mình mới thọ giới đó, thì mình muốn giữ giới thanh tịnh, nhưng mà mình giữ giới thanh tịnh rồi, như tôi có nói giữ giới thanh tịnh rồi, rồi mình cho rằng mình thanh tịnh và mình nhìn thấy người khác không thanh tịnh. Trên cái giữ giới đầu tiên, cái giai đoạn coi như là mình muốn giải thoát là phải trải qua, theo ngài hai ngày này nói với nhau đó, là phải trải qua 7 cái giai đoạn step by step, chứ không phải đi tu cái là xong chuyện. Giống như cũng mấy thứ sáu này tôi sẽ trả lại mấy cái tờ giấy của các vị trả lời, trả lời rằng đi tu là để hết khổ, mục đích đi tu là để giải thoát, vậy thì đi tu là giải thoát. Đây mình đi tu đâu ai giải thoát đâu, mình trả lời kiểu mà gọi là đơn giản hóa như vậy. Nên khi đi tu chỉ là mới bước đầu thôi, đầu tiên là phải trải qua giữ giới thanh tịnh, nhưng mà giới thanh tịnh chưa có đủ. Đó, ngay cả giữ giới thanh tịnh cũng chưa đủ nữa, huống chi giữ giới mà sai lầm. Và giữ giới sai lầm thì bị thành cái gì? Giới cấm thủ. Giữ giới sai lầm trở thành giới cấm thủ. Tôi lấy thí dụ, quý vị biết giới cấm thủ là chấp vào những giới sai lầm. Thí dụ như là bên Ấn Độ thời Đức Phật nó có nhiều ngoại đạo, họ tu khổ hạnh, ngay cả bây giờ cũng còn nữa. Những người sadhu đó, họ phải tu, họ nghĩ là phải khổ thì mới giải thoát, cho nên họ phải nằm trên cái giường gai đó, hoặc là đứng còn chân lên, hoặc là đứng giơ tay lên trời. Bây giờ cũng còn có nhiều người đứng, họ phát nguyện quanh năm suốt tháng là giơ tay lên trời, giơ một tay thôi, giơ đến nỗi cái tay đó máu nó không có chảy được, nó khô queo như cái cây vậy đó. Mà bằng bất cứ da nào họ phải giữ, tại nếu mà họ lập nguyện rồi, tôi họ lập ba cái nguyện bậy bạ như vậy đó, giống như là quý vị biết là giống như Angulimala đó, cũng có là kinh Angulimala, kinh Angulimala là kinh thứ 86 đó, cũng có nói đó, lập những cái nguyện sai lầm do tà kiến sai lầm, như là Angulimala thầy dạy là giết đủ 1000 người, chặt 1000 ngón tay đem về đây thì sẽ chứng quả. Cái kinh theo như vậy là cứ thế mà đi giết người, không còn biết gì nữa. Còn có những người ngoại đạo, họ nghĩ rằng là phải tí nữa mình sẽ đi cái kinh hạnh con chó, không vậy nó giữ giới sai lầm. Thì tôi lựa ba cái kinh này để nó ăn nhầm đến liên quan đến giới với nhau. Thì cũng có nhiều người ngoại đạo tu giơ tay lên như vậy làm chết cánh tay luôn. Có người đứng một chân làm chết một cái chân. Người á là nằm trong bùn, quanh năm suốt tháng nằm trong bùn. Người thì nằm ở cho, lâu lâu đọc những cái báo nó gọi là báo nó gọi là cái gì đó. Có nhiều cái loại báo mà nó đi chuyên môn chụp hình đó. Geographic hay là cái gì đó đó. Chụp những cái hình National Geographic nó, đúng rồi. Nó chụp cái hình vậy. thấy râu tóc để móng tay cái là dài khoòng, tu những, tại vì sao họ giữ những cái giới, giới cấm thủ, cái giới tà kiến như vậy, bám chặt vào đó, nghĩ rằng nếu mà làm đúng như vậy thì mình sẽ giải thoát, đúng không? Mình thấy họ tà kiến không? Mình gật đầu không? Giờ tới phiên mình đây. Này tôi nói là quý vị đừng buồn, mình cũng vậy, trong đạo cũng vậy, mình tu cũng vậy, mình không chịu học. Bắt đầu vào đạo phải học trước, xong rồi tu hành đúng như bao nhiêu người mình đi tu đó, mình đi tu đó mình theo thầy, tức là mình nghĩ rằng thầy đó là đi trước mình, biết hơn mình, học rộng hơn mình, thì chỉ là mình. Nhưng mà mình vào mình tu cạo đầu xong cái mình tu theo cái hạnh của mình, giống như hạnh con chó hay là hạnh mèo hay là hạnh những cái hạnh mà kỳ lạ đó. Thì có cái hạnh mà mình có thể làm hạnh tịnh khẩu. Dạ. Rồi mình tịnh khẩu. Tịnh khẩu nó tốt chứ không phải không. Thì quý vị biết cái tịnh khẩu là cái gì? Cái mục đích tu hành để làm cái gì? Tất cả những cái gì mà hạnh mình làm đó, nó phải có ý nghĩa. Thì quý vị nhất là có ba chấm trên đầu đó. Làm cái gì, những cái hạnh đó mình xét lại xem nó có tự lợi và lợi tha hay không, có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người khác hay không. Bây giờ thầy đọc tịnh nổi hứng lên làm cái hạnh từ nay đến cuối hạ con ngủ trên gốc cây, móc một cái sợi dây á, rồi treo giò lên trên đó, tối móc rồi kéo, nhờ thầy chi thoát kéo dây lên để nằm toàn ten trên đó ngủ. Cũng là cái hạnh hay, không ai làm được hết. Sáng dậy tụng kinh xong thầy chi thoát ra cắt dây thả xuống đó, cũng được, cũng là một cái hạnh, hạnh khổ hạnh, ví dụ như vậy, được không? Cũng hay chứ, tôi làm được. Máu dốc xuống đầu hồi là đỏ mặt, hồi đứt mạch máu chết luôn. Rồi có những cái hạnh mình chế là những hạnh đặc biệt nữa đó, cũng được nữa. Hay là có những người hạnh như là hạnh ngày ăn bữa thì cái đó là cũng tốt rồi. Và có nhiều người ngày suốt ngày ngày ăn bữa mà toàn là ăn nhãn không. Hay là ngày uống nước dừa không, thành đạo dừa. Đó là những cái hạnh như vậy đó, mình làm như vậy. Tôi có đi em gái trước cũng vậy, nó cận thị mắt đó, rồi nó nghe nói ăn cà rốt sáng mắt đó, luôn luôn ăn cà rốt, uống nước cà rốt, làm chừng tháng tay vàng khè, hoảng sợ tưởng bệnh, vội vàng đi bác sĩ đó, làm thái quá là như vậy. Thì cũng vậy, nó tại sao mình phải tịnh khẩu? Cái khẩu là nó hay nói bậy. Thì mình tịnh, tức là tịnh ở đây là tịnh tam nghiệp, tịnh ý, tịnh khẩu và tịnh thân. Mình tự giữ giới là đúng rồi, cho nên mình không cần phải trời sinh cho mình cái miệng để ăn, để nói cho đúng chính pháp, nói cho đúng chánh ngữ. Đạo Phật là cái trung đạo, người nói nhiều á thì phải nói bớt đi, mình mà nói ít á thì phải nói thêm một chút. Khi cần nói thì mình nói ra cho đúng chính pháp, cho lợi ích chúng sinh. Còn nếu không á, nói ra mà để gọi là ồn ào náo nhiệt, gây cho chúng đánh lộn tùm lum tà la thì mình không nói, cậy miệng cũng không nói. Còn cái này mình phát cái lời nguyện, biết là mình phát lời nguyện gì đó, là thí dụ như là mình phát lời nguyện đọc ở đâu đó, là tịnh khẩu 10 năm mà sẽ chứng tu đà hoàn, thí dụ như vậy. Tôi cũng nói thiệt quý vị, tôi cần tịnh khẩu lắm, tại tôi hao khí nên tôi cần tịnh khẩu nhất 1 năm, không phải tịnh mà nói đúng là cấm khẩu, không có mở miệng nói, để cho nó cái khí nó phục hồi lại, cái phế khí phổi nó khí nó. Nhưng mà mỗi lần thuyết pháp này là cũng hao lắm, nhưng bù lại hao, nhưng mà bù lại được công đức, lợi ích cho tôi được công đức, mà cái gì được trí huệ thì nói đó. Tức là Bồ Tát thì hại mình mà lợi hết thì mình làm. Còn giờ tôi tới đây mà tôi cũng tu tịnh khẩu, tôi huệ cả làng, tôi tới đây đi tới đi lui mang tiếng tôi tới nhập hạ, thấy không? Thì cũng vậy, đạo Phật là trung đạo, thì cái mình không nói một chút gì đó, cái đó là cấm khẩu, tức là không nói. Còn tịnh khẩu là gì? Nói những lời thanh tịnh, mở miệng ra là nói lời thanh tịnh, lợi ích cho chúng sinh mình nói. Cho nên những cái thì ví dụ như là khi nào mình cãi nhau ung sùm trời đất, miệng mình đụng tai đụng cái là mình mở ra là ác khẩu, là rắn độc bò ra liền á, thì mình phải cẩn thận. Thì lúc đó mình tập tu tịnh khẩu, để cho những cái thắng nó thắng lại chút xíu. Nhưng mà nếu không mà mình cứ làm riết hoài đó, trong Linh Sơn này là có mấy vị làm rồi đó, nổi tiếng à, vang danh cùng khắp các nơi rồi, mà thấy hồi cuối cùng thấy chưa đắc đạo gì hết. Mà những vị tịnh như vậy đó thì khí nó sung mãn, mà khi tụng kinh thì tiếng át hết mọi người, lại khí nó dồn nén trong này đâu có xài đâu, khi mở miệng ra đó là nó bung ra, nó mệt lắm. Tu thì phát những lời nguyện như vậy, nói giờ tôi nổi hứng nên tôi phát đại lời nguyện nào đó, tôi giống như nói kỳ này từ đây đến cuối đời con phải tạo chừng 100 cái chùa, chết ngắc chưa, nếu mà không làm chắc xuống địa ngục rồi. Thế là lo cắm đầu làm, nói là làm sao cho có tiền để xây 100 cái chùa, mà làm mới được có 2 cái chùa cái chết, đâu phải cực lạc được. Lời nguyện nó móc mình kéo trở lại trên nguyện những lời bậy bạ như vậy. Nên khi mình nguyện những cái lời nguyện như vậy đó, phải nếu mình có chúng, có thầy, có bạn, phải bàn với thầy với chúng xem cái đó có lợi ích cho ai không. Vì tại sao mình cần làm cái này, tại sao mình không nên cần làm cái này. Đó là mình tu mình cứ phát nguyện đại vậy đó. Hay là có nhiều người phát nguyện mới tu cái là nhất định ngồi thiền không ngủ, ngồi chừng 3 hôm cái bắt đầu lên, cái bắt đầu là lên trên chánh điện nhập tài, cái bắt đầu cũng vài vòng 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 như là thánh nhập vô rồi. Xong rồi chừng không được bao lâu cái là thôi đi ra. Như vậy thì đó, từ cái giới mình phải cẩn thận. Rồi cũng có nhiều người giữ giới một cách quá cứng nhắc. Giới thì cũng vậy, từ cái giới đó, từ cái giới quá cứng nhắc như vậy đó nên sinh ra cái giới Bồ Tát. Hôm nào chúng ta sẽ nói những một cái kinh khác có nhiều cái liên quan đến giới. Đức Phật phải khai giới, giới nó có khai giá trị phạm, có nhiều cái giới cần phải mở ra, còn có nhiều cái cần phải giữ gìn, có cái là mình phải gọi là giữ thì là trì, mà nhiều khi giữ giới hóa đạt phạm, đó là giới của Bồ Tát. Như vậy có nhiều người thì như là mình giữ giới kỹ quá, hồi tôi mới thọ giới xong đi metro đến giờ người ta chật đích ép nhau như cá hộp vậy đó, mà mình sợ thấy đàn bà cứ né né bên này người kia ép tới, cuối cùng không biết làm sao hết, thôi đành chịu thôi. Cho nên ban đầu mình giữ giới, giới là những cái hàng rào nó ngăn chặn mình để cho mình đừng làm ác, nhưng mà không có mắc kẹt, như là buộc cái giới xung quanh người mình để mình không làm gì được hết. Giữ giới như vậy để được cái gì? Mục đích để đạt đến cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gì? Tâm thanh tịnh là mục đích để trừ 5 cái triển cái và đạt đến tứ thiền. Trong kinh là nói là tâm thanh tịnh, nhưng mà đây nó tương đương với lại định. Cái thứ nhì là định, quý vị có thể đóng ngoặc mở ngoặc là định. Tâm thanh tịnh tức là định. Giữ giới để mà cái tâm nó không có sợ hãi, không có lo lắng, không có hối hận vân vân, để cho cái tâm nó được thanh tịnh. Từ đó mình đi từ từ vào định, gọi là cận hành định, tức là đi gần tới cái định, để diệt trừ 5 triển cái. Cho nên giữ giới để diệt trừ 5 triển cái. 5 triển cái là gì? Là ngũ cái đó, quý vị nhớ không? Ai nhớ? Quý vị mỗi người nói một cái là cũng gần trúng hết rồi. Rồi một phần một người thôi, không thanh đứng lên nói đúng đủ 5 cái rồi. Cái gì lung tung vậy? Ban đầu là tham dục, tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử, nghi hối, nó là 5 cái ngũ cái. Nên người tu thiền á là phải diệt trừ được 5 cái này thì mới đi vào sơ thiền được, mà không diệt trừ được 5 cái này khó vào sơ thiền lắm. thường đa số mình tu thiền đó là mình bị trạo cử hồn trầm. Trạo cử tức là người cứ lắc qua lắc lại đó, giống như thầy chi pháp mà đang ngồi lâu lâu đó, bị thấy giật lên mấy cái đó, trạo cử đó. Hoặc là nếu không trạo cử đó thì gục đó, hồn trầm. Nếu hồn trầm đó thì sân hận, tham dục, và nghi trong đầu, nghe giáo pháp gì thì cũng nghi. Thì khi tâm còn năm cái triển cái đó thì khó đạt được sơ thiền, khó đi vào thiền được. Chuyện giữ giới nó giúp cho mình cái tâm nó được thanh tịnh, từ đó mình có thể đi vào gần cái cận thành định và đi vào thiền định được, đắc từ từ bốn thiền. Cho nên giữ giới để đạt được thiền định. Rồi cái thứ ba đó là kiến thanh tịnh. Là gì? Kiến thanh tịnh tức là liễu biệt bản chất của năm uẩn, thấy rõ được bản chất của năm uẩn. Tức là nói cách khác là huệ. Nhưng mà cái huệ này là mới là cái huệ thô thôi nha. Vậy tí nữa nó còn mấy cái sau cũng là huệ đó. Còn như ba cái đầu mình có thể tóm tắt là giới định huệ. Kiến thanh tịnh tức là cái thấy thanh tịnh là gì? Là thấy rõ được bản chất của năm uẩn. Đó là tương đương với huệ đó. Giới định huệ, đó mình nghe tới giới định huệ là ba cái rồi phải không? Nhưng mà kiến thanh tịnh đây nó mới là cái giai đoạn thứ ba thôi, chưa có đủ để chứng là La Hán. Kế tiếp nữa là mục đích tu kiến thanh tịnh để làm cái gì? Thấy được năm uẩn rồi này, kế tiếp làm cái gì? Sang cái thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh, tức là có cái huệ hiểu rõ duyên sinh. Duyên sinh tức là năm uẩn á, là mình chỉ thấy được cái bản chất của cá nhân mình thôi, sinh ra cá nhân mình thôi, chứ chưa nói đến pháp bên ngoài. Bây giờ đó mình mới thấy rõ được cả cái bên ngoài nữa, là duyên sinh. Mình thấy cái tiến trình nó như vậy. Đoạn nghi thanh tịnh là hiểu rõ duyên sinh. Rồi từ đó mình đi tiến một bậc nữa, cái thứ năm, đạo chi đạo phi kiến, đạo phi đạo chi kiến. Là gì? Là phân biệt đúng giữa tà đạo và chánh đạo. Tà đạo là phi đạo, còn chánh đạo là đạo. Là bắt đầu tương đương với lại, mình có thể nói là bắt đầu sắp sửa chứng đạo được rồi. Bắt đầu lên thứ 6 á, là đạo chi kiến. Đạo chi kiến là gì? Là bạn là cái thấy và biết về đạo. Tức là thấy rõ chánh đạo, tà đạo rồi thì không thể nào mà rơi vào tà đạo nữa. Trên đặt được cái thứ 6 là đạo chi kiến. Là một đạo chi kiến là gì? Là một loạt trí huệ cao dần. Bắt đầu đó là bắt đầu kiến đạo rồi. Tu đạo hoàn là kiến đạo, thấy được đạo. Rồi khi tiếp tục tu đến thứ 7 là chi kiến thanh tịnh, tức là đạo lộ siêu thế, tức là A-la-hán. Đó là 7 cái giai đoạn mà tuần tự cái người tu phải trải qua. Chứ không phải là mình đi tu cái cạo đầu xong vô thọ giới xong học hoặc ngồi thiền sơ sơ cái là chứng đạo để thấy. Cho nên khi mà nếu mà chuyên tu thiền phải diệt trừ ngũ cái trước, rồi phải quán chiếu về ngũ uẩn, quán chiếu về duyên sinh, và phải quán chiếu về tà đạo, chánh đạo. Thế nhiều khi mình tu thiền mà vẫn rơi vào tà đạo như thường, đúng không? Thiếu gì người tu thiền rơi vào tà đạo, tại vì không có hiểu rõ về chánh đạo, tà đạo, không hiểu rõ về ngũ uẩn, không hiểu rõ về duyên sinh, và hai nữa là không có giữ giới. Nên giữ giới là cái nền tảng đầu tiên, nhưng mà không phải là cái độc nhất. Đó thì đó là nói chung là cái kinh chạm xe. tới đó thôi. Chậm xe, tóm lại chậm xe là gì? Là nói cho chúng ta biết mình tu hành phải trải qua những thứ lớp tuần tự. Tuần tự như vậy. Và khi đi tu hành mà nó có thứ lớp tuần tự như vậy đó, thì mình bước bước nào mình vững chắc bước đó, chắc chắn. Nhưng nếu mà đối với lại thiền tông nó nhìn vào vậy thì nói mình là gì? Tiện tu, đúng không? Tiện tu là dở, phải không? Mình tiện tu nhưng mà mình đốn tu nhanh hơn. Đốn tu tức là điều đạo đó, bay lên như con chim bay vù tới liền. Còn mình đây là muốn đi về tự viện phải nhờ thầy chí pháp, thầy chí tài lấy xe ven chở lên, đi lâu không? Còn là mình muốn mà về tự viện đó, có gì bay lên, bay lên nè, bay lên cái vùng cái xuống cái là tới liền, tới tự viện ngay. Có gì muốn bay hay là muốn đi xe hơi? Muốn bay thì cứ việc bay đi, nhưng mà sao bay giờ, ai dạy cái gì cách bay? Cho nên á, mình á, mình tu hành á, mình phải biết cái căn tánh của mình. Căn tánh của mình ai cũng thích đi nhanh hết, ai cũng thích đi mau, ai cũng thích đốn hết. Nhưng mà nếu mà đốn á, mà không nên thân á, thì thành đốn đời, hiểu không? Tại vì những người mà muốn đốn là những người lười. Còn mà hạng Bồ Tát á, không cần đốn. Bồ Tát á, thì phải, Bồ Tát tứ thiện á, phải trong kinh Hoa Nghiêm á, hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, ngày nào mà chúng sanh ngày đó, nghĩa là tu hoài, hiện tại đồng tử đi hoài trong lỗ chân lông của Bồ Tát Di Lặc Chuyavara, không sao hết. Tu hoài, tu hoài, tu hủy chúng sanh bao nhiêu, cần bao nhiêu. Một khi cái quan trọng á, là thành ngàn năm không ngộ, không cam một phút sai lầm, thế mình đi đúng đường chắc chắn sẽ có ngày tới. Còn mà tham mà đi nhanh, đi lọt đường nó càng đi càng chết, càng xuống địa ngục mau, và ở dưới đó trăm muôn ngàn kiếp. Trên cái tiệm tu là cái bảo đảm chắc chắn nhất. Quý vị biết cũng vậy đó, mình khi mình leo núi cũng vậy. Tôi có quen vài người đó, họ chơi cái sport mà nó gọi là bây giờ nó leo núi bằng tay không á, nó bám vậy nè, mà nó leo núi, nó chơi, nó leo. Cái người thường đó, mình đi lên, mình đi từ dưới chân núi đi lên, mình phải đi xe hơi, đi một vòng vậy á, đi hoài hủy nó mới lên được, thấy không? Còn tụi kia nó muốn chơi độc, không muốn, thấy không, đi vòng vòng mất công quá, leo thẳng lên vậy thì cũng được nữa. Thì cái loại đó nó phải tay nó phải cứng, phải mạnh, phải khỏe, phải đủ thứ hết, bám mà từng khúc vậy nữa thì nó đi thẳng lên. Nhưng mà lỡ mà trượt tay một cái thì nó có quen té một cái, một là chết, còn nó không chết là gãy xương đủ thứ hết, là tàn tật suốt đời. Muốn đốt giai đoạn đó rất là nguy hiểm. Trên thà nó mình đi chậm mà bảo đảm. Tiếng Tây nó gọi là long term on, mais sur long, đi chậm mà chắc, đúng không? Mấy quý thầy lái xe lâu rồi biết đó, anh hùng xa lộ nó lên mà nhấn ga đẩy 200 cây số một giờ đó, muốn tận mới tới mau đó, mà bắt ra thấy mình nằm trong nhà thương, bó bột đầy hết, còn mình cứ chạy 120 thôi đủ rồi, hồi là tới nơi rồi. Đó, như vậy. Đó là cái kinh chạm xe nói cho chúng ta biết là cái tiến trình tu hành, và cái kinh chạm xe này cũng là cái sườn của cái bộ Thanh Tịnh Đạo Luận của Buddha Gosa. Rồi bây giờ chúng ta học đến sang một cái kinh kế tiếp. Kinh kế tiếp này cũng phải giới, kinh gọi là kinh Jivaka, tức là kinh thứ 55, số 55. Số 55. Kinh số 55. Kinh số 55 này đó là cái kinh này nó nói về vấn đề ăn thịt. Nói về vấn đề ăn thịt đó. Vị nhớ không? Hôm nọ có thầy Linh Quang hỏi về ăn thịt này nọ. Thì kinh này nói về tam tịnh nhục. Nếu quý vị nói tóm tắt ra là cái kinh này nói về tam tịnh nhục. Ba thứ ăn thịt. Kinh này nói về tam tịnh nhục. Và chúng ta biết là trong nguyên thủy đó chỉ cho ăn 3 thứ thịt tâm tịnh nhục, hoặc là cho ăn 5 thứ gọi là ngũ tịnh nhục. Còn đại thừa của mình đó thì ăn chay, thì mình sẽ nói lý do. Kinh Jivaka, vì cái kinh này như vậy, ông Jivaka, Jivaka tức là y sĩ, mà ông này á là cũng là dòng dõi hoàng tộc, nhưng mà tại người mẹ đó, mẹ là kỳ nữ, là bên ngoài đó, rồi cho nên ông ta không có được hoàng tộc công nhận, mà ông thì học nghề thuốc, rồi sau đó là luôn luôn chữa trị cho Đức Phật đó. Tiếng Sán gọi dịch là kỳ bà Jivaka. Ông Jivaka hỏi Phật, ông ta nghe nói người ta đồn rằng Samon Gotama biết con thú bị giết để làm thịt cũng dùng cho mình mà vẫn dùng, thì Jivaka hỏi lời nói đó có đúng hay không hay là xuyên tạc. Tức là những người mà ngoại đạo họ nói rằng Samon Cù Đàm biết là người ta giết thú vật để làm thịt cũng dường mà Samon Cù Đàm vẫn dùng, như vậy có đúng hay không, thì Đức Phật nói đó là lời xuyên tạc. Và dạy rõ ràng Đức Phật có cho 3 trường hợp không được phép dùng thịt à. Tức là ăn thịt đó mà khi thấy, nghe, nghi thì không được ăn. Tức là vị tỳ kheo đó khi thấy con vật đó, mình tới nhà người ta, mình thấy người ta ra người ta móc bắt con cừu ngoài kia đem vô thọc tiếp, nên cừu kêu é é é é, không cái nó im cái, không tí nữa ra làm gọi là thịt cừu kho hay là thịt bò kho gì đó, hay là dâm bông bít tết gì đó cho mình ăn á, là mình không được ăn tại thấy rồi. Hoặc là nghe tiếng ở trong nó thọc tiết lên, con bò con heo nó kêu ung tùm, thấy nghe không được ăn. Rồi nghi nữa à, tức là thường thường mình đi khất thực, mình thấy nhà người ta nuôi 5 gà, thì hôm nay mình tới tự nhiên ngó vô thấy ủa sao thằng con 4 gà, tự nhiên lên trên bàn thấy con gà trên á, chết rồi. Thấy vậy là không được ăn, nghi là người ta làm gà cho mình, thì trường hợp đó mình không có được ăn. Thì tam tịnh nhục là gì? Là không được những cái thịt mà mình thấy người ta giết cho mình, nghe con thú vật nó bị giết, và nghi con vật nó bị giết để cho mình ăn, thì ba cái thịt đó mình không có được ăn. Bây giờ thêm cái hai cái nữa gọi là ngũ tịnh nhục. Ngũ tịnh nhục thì nó có nói ở trong Mahavagga, tức là đại phẩm ở tương ưng bộ ở chỗ khác. Thì ngũ tịnh nhục ở đây thì thêm hai cái nữa là tức là được ăn quyền là năm thứ thịt, tức là hai thứ thịt khác mình có thể được ăn là thịt con thú tự chết à. Thứ năm là con thú nó khác, nó ăn thịt con kia rồi nó bỏ đi còn sót lại à. Tức là mình đi ngang qua rừng đây nè, thấy con chó sói nó ăn thịt con cừu, rồi con chó sói thấy mình tới nó sợ nó bỏ chạy, cái con cừu chết rồi, thì thầy Chí Tài có quyền đem về đây đưa vào cho cô Chí Lưu làm ăn cháo cừu à, đúng không? Đúng, nếu mình theo kinh tiểu thừa là đúng, được quyền mà đó. Thôi cái này mình học đâu cho ra đó cho rõ ràng, mình đang nói kinh tiểu thừa nói xong tí nữa mình mới nói kinh đại thừa sao. Tiểu thừa là như vậy, tức là hồi xưa đó cái nguồn gốc khi mới thành đạo đó, Đức Phật không có thể gọi là selective, đi đâu nói tôi ăn chay không được. Ngài không có nói vậy, đi đâu khất thực ai cho gì ăn cái đó, cho thịt gà quay, heo quay, cháo lòng gì ăn hết. Nó mình nghe nó xin đô la, nó tân đầu lô phải là đọa, nó cho ngón tay cũng ăn luôn, cho gì ăn cái đấy, không có đòi bánh xèo hay là bánh ướt hay gì, đòi cô Chi Lưu bánh xèo mới ăn, còn bánh ướt không ăn. Thì đầu tiên là như vậy, rồi mãi về sau này á, khi mà đại thừa phát triển á, thì lúc đó xuất hiện những kinh đại thừa á, thì lúc đó mới có vụ ăn chay. Thì ngay cả cái vụ ăn chay cũng vậy nữa, cái vấn đề mà ăn thịt, ăn chay, ăn mặn á, thì nó cũng sinh ra cái sự mà tranh cãi giữa đại thừa với tiểu thừa. đại thừa thì ăn chay mà tiểu thừa thì ăn mặn. Nhưng bù lại đó, đại thừa đó, ăn mặn nhưng mà ăn một bữa thôi, còn mình ăn chay á thì ăn ba bữa đó. Thì tiểu thừa đó, họ nói mình đó, không có giữ giới. Phật nói ăn ngọ thôi mà sao ông ăn tới ba bữa lận, đúng không? Mình đâu có giữ giới ăn ngọ đâu, quá ngọ mình cũng ăn như thường à. Rồi 4 giờ ăn gút tê nè, rồi ăn tùm lum tà la hết, ăn xà láng. Mình cãi lại, nhưng mà tôi ăn chay. Trong cái mình chỉ họ nói ông tu hành thì mà ăn thịt, không có từ bi. Nên đừng cãi qua cãi lại. Thì tiểu thừa họ lại cãi mình nói ăn chay hả? Quý vị ăn chay hả? Là tốt phải không? Quý vị thấy con bò nó ăn gì? Ăn cỏ không à? Nó có đắc đạo không? Thì thấy tiểu thừa họ nói lại mình vậy. Họ nói quý vị đại thừa đó ăn chay tức là ăn rau cải không? Quý vị coi là con voi nó ăn gì? Ăn rau cải không? Con thịt, con bò, cừu mấy con nó ăn toàn chay không à? Có chi huệ đắc đạo gì đâu. Thế họ nói hay không? Chưa nữa họ còn tấn công mình nữa. Họ nói mình theo Đề Bà Đạt Đa. Thế à? Không nhìn biết cái đó không? Chà, tại vì thời đó đó, thời đó lúc mà Đề Bà Đạt Đa chống lại Đức Phật đó, thì Đề Bà Đạt Đa mới tìm cách suy nghĩ đủ mọi cách để mà nói, gọi là không phải xấu mà thu phục những cái tỷ kheo mới mới tu đó. Tại vì Đề Bà Đạt Đa cũng chỉ có thua Đức Phật. Đức Phật có 32 tướng tốt, Đề Bà Đạt Đa có 30 tướng tốt. Các vị thấy ngon lành chưa? Thua Phật có 2 tướng thôi à, cũng rồi cũng luyện được 5 thần thông nữa, rồi cũng khá, cho nên cũng thu phục các tỷ kheo mới không biết. Rồi mới nói Đề Bà Đạt Đa chế ra 5 cái giới đặc biệt mà tu khổ hạnh hơn Phật nữa. Mình mới nói Phật thua đâu có bằng tôi. Thì 5 cái giới đó Đề Bà Đạt Đa mới đề nghị ra mà Phật không có bằng lòng. Trong 5 cái giới đó đó có giới ăn chay. Mình sẽ đọc cho 5 cái giới. Thì quý vị muốn chép thì chép, không thì nghe. Thứ nhất đó, Đề Bà Đạt Đa tới gặp Đức Phật nói xin Đức Phật phải cho thêm 5 giới này vào giới tỳ kheo. Giới thứ nhất đó, là tỳ kheo phải sống trọn đời trong rừng. Sống khổ hạnh đó, ngày ca diếp sống như vậy đó. Sống trọn đời trong rừng. Và thứ hai đó là tỳ kheo phải trọn đời du phương hành khất, tức là lúc nào cũng phải đi xin ăn, không được ở trong tịnh xá. Tịnh xá thì Phật tử đem đồ tới được. Điều thứ ba, tỳ kheo phải đắp y Pasamakula, tức là cái y này phải may bằng vải rách ở trong nghĩa địa, chứ không được vải mà láng cóng như mình. Tức là phải đi vào nghĩa địa lượm tất cả những vải rách người ta liệm đó, lấy ra về may y bán ngạp. Thứ tư là tỳ kheo phải sống suốt đời dưới gốc cây. Ban những điều luật mà khổ như vậy. Rồi thứ năm là tỳ kheo phải ăn chay suốt đời. Đó là cái điều thứ năm. Đề Bà Đạt Đa đưa ra 5 cái điều này, và đương nhiên là Đức Phật từ chối. Đức Phật nói như vậy nè: ta không có cấm các đệ tử. Người nào muốn xuống sống trong rừng thì sống trong rừng, người nào muốn sống tịnh xá thì sống tịnh xá, người nào muốn đi hành khất thì đi, người nào muốn ở trong tịnh xá thì ở. Rồi người nào đắp y á thì Phật tử cũng dường y Katina, y mới thì cứ việc đắp. Còn người nào muốn đắp y bát nạp, y rách thì cứ việc. Ngài không có làm vậy. Thì nhưng Đề Bà Đạt Đa biết là Đức Phật sẽ bác, cho nên mới quay ra nói các tỳ kheo trẻ: thấy chưa, 5 cái điều này người ta tu hành chân chánh tu phải như vậy nè, và Cù Đàm không có, Thế Tôn không có chấp nhận, Thế Tôn tu không có đàng hoàng, nên là thu phục được. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật sai Xá Lợi Phất Bồ Kiền Liên tới nơi rồi thuyết pháp cho mấy vị tỳ kheo trẻ. Các vị tỳ kheo trẻ khi nghe lại phải bỏ Đề Bà Đạt Đa. Vì cái kinh Sivaka này Đức Phật mới nói tiếp. Đức Phật nói cho Sivaka thấy rằng là Đức Phật không có không có nói như vậy, mà những người mà nói về Đức Phật như vậy là xuyên tạc ngài. Khi một tỳ kheo sống viên mãn mười phương với bốn phạm chú từ bi hỷ xả và được cư sĩ mời ăn, thì phải ăn làm sao? Vì ấy lúc ăn không tham đắm vị ngon, không có hy vọng, thấy rõ tai họa của tham dục, ý thức được sự xuất ly. Lúc ăn không nghĩ đến tự hại mình, hại người và hại cả hai. Tỳ kheo ăn như vậy thì không có lỗi. Khi ấy Jivaka tán thán Phật an trú tâm từ, nhưng Phật dạy rằng tham sân si đã được Như Lai đoạn trừ tận gốc rồi. Đó. Thì ban đầu Jivaka hỏi Đức Phật, người ta đồn như vậy có đúng? Đức Phật bảo không phải như vậy, đó là xuyên tạc. Và không những Đức Phật dạy đệ tử chỉ được quyền ăn tam tịnh nhục mà thôi, mà không những vậy mà khi ăn, ngay cả ăn tam tịnh nhục thì phải giữ gìn chánh niệm, không có tham đắm vị ngon, không có hy vọng. Ăn hôm nay ăn ngon quá, cố cho ăn bánh xèo, mai hy vọng cố cho ăn cái gì ngon hơn nữa, mai cố đi mất tiêu rồi, không biết mai bị ăn cái gì đây. Vấn đề ăn uống ngày xưa là cũng là cả vấn đề lớn cho các tỳ kheo đó. Người thì lo bình bát của mình thì là đẹp, người đi lựa bình bát bằng đá, người bình bát bằng sành, người thì bình bát này bình bát nọ, đủ thứ ăn uống. Nên trong giới tỳ kheo đó là có cả chục giới liên quan đến việc vấn đề ăn. Jivaka tán thán Đức Phật là ngài có tâm từ, nhưng mà ngài nói không phải như vậy. Không những là ngài có tâm từ mà ngay cả những lậu hoặc tham sân si Như Lai đã đoạn trừ rồi, cho nên khi mà Như Lai ăn thì thật ra là không còn vấn đề gì nữa. Và mới dạy tiếp rằng ai thì Phật và chúng tăng mà giết hại sinh vật thì sẽ tạo nhiều cái điều ác đức do năm nguyên nhân. Thứ nhất là thốt lên lời nói hãy dắt con vật này đến, kêu người ta đem cái con gà, con vịt, con heo gì đó tới. Thứ hai là con vật khi bị dắt đem giết thì rất buồn rầu sợ hãi. Thứ ba là khi người ấy ra lệnh giết con vật. Thứ tư, con vật cảm thọ đau đớn lúc bị giết. Và thứ năm, lúc người ấy cúng dường Phật và chúng tăng một cách phi pháp. Thì đây là năm cái điều, năm điều này đó là ác đức. Cho thốt lên lời nói tức là có cái ý khẩu nghiệp rồi, kêu đem làm cho tôi con gà quay. Xong cái thứ nhì, người ta bắt đầu đem con vô chuồng gà, móc gà ra, nên gà nó sợ hãi kêu em ép ở trên dễ đành đạch. Rồi xong đem vô trong bếp, cái kêu bà kia đem dao ra chặt đầu con gà. Và khi chặt đầu con gà đó, con gà nó đau đớn. Xong rồi thứ năm là làm đồ ăn bưng ra cho Phật. Thì lúc đó nó mặc dù cúng dường Phật, cúng dường Phật, nhưng mà cái của cúng dường đó là phi pháp. Cho nên cũng vậy đó, không phải mình cứ cúng dường là, khi cúng dường đó, nó có phải ba điều cúng dường. Thứ nhất đó là ba cái: người thí, Phật thí và người nhận. Tức là bây giờ đó mình đi ăn cắp tiền của người ai đó, mình đem tới mình cúng chùa, thì cái lúc đó cái đó không được công đức. Tại vì cái của thí đó, cái của đó là phi pháp cấp rồi. Ở đây cũng vậy đó, khi mà mình thì cái kinh Jivaka chỉ đơn giản có vậy thôi, chỉ có nói rằng là Đức Phật cho ăn thịt mà cho ăn tam tịnh nhục. Đây mình nói sơ qua, khi mà ăn thịt cũng vậy, trong này có nói đó, khi con vật bị giết đó, thì nó đem sợ hãi. Mà ngày nay có gì biết đó, theo khoa học, khi con vật nó bị giết đó, thì nó sợ hãi, thì nó cứ biết nó làm gì không? Đúng, trong người nó phát ra độc tố, nó phát ra chất độc tố đó. Mà cái chất độc tố đó nó nằm ở trong cái tế bào thịt đó. Và khi mình ăn cái thịt đó vào đó, thì mình bị cái độc tố đó, nó lan vào người mình, nó truyền sang người mình. Khi một cái con vật nó bị giết đó, nó mang nhiều thứ lắm. Độc tố, cái sự sợ hãi của nó, hai nữa là cái tâm oán hận của nó, tâm oán hận của nó, nó thấm vào trong cái thớ thịt của nó, hay là thấm vào, mình gọi là khác là thấm vào trong cái điểm của nó đó. cái hào quang, cái điển của cái miếng thịt đó. Và khi mình ăn vào đó, có sự sợ hãi của nó, có sự uất ức của nó, có sự thù hận con vật nữa. Khi mình ăn vào á thì trên phương diện là vật chất đó, thì mình thấy trà này mùi thơm quá, thấy này thiệt là thơm ngon dẻo. Nhưng mà trên phương diện mà gọi là energetic á, trên phương diện mà năng lượng á, thì rất là độc. Có nhiều thứ mình thấy độc, rất độc mà mình thấy ăn ngon lắm, mà thật là rất là độc. Trên ăn cái đó là mình tạo oan ra. Trong đại thừa thì đó, đối với bên nguyên thủy là như vậy, ăn ba thứ thịt này không có sao hết. Nhưng tại sao đại thừa mình bắt đầu có vấn đề ăn chay? Thì ăn chay đó là xuất xứ từ kinh nào? Thì xuất xứ nhiều kinh lắm, nhưng mà có hai kinh mình biết được. Đó là kinh Năng Già, Lankavatara, kinh Năng Già, Tâm Ấn. Và kinh nữa là kinh Đại Bát Niết Bàn, hai kinh. Trong hai kinh đó, trong hai kinh đó Đức Phật nói rằng ban đầu vì các tỳ kheo chưa có căn cơ, chưa thuần thục, cho nên ta tạm cho ăn thịt, tạm cho ăn ba thứ tịnh nhục. Nhưng về sau khi mà bắt đầu như mình học ngũ thời giáo đó, năm đó, khi bắt đầu chuyển sang đại thừa đó, khi bắt đầu mà từ phương đẳng sang từ đó, đến giờ chót các đệ tử chuyển sang Bồ Tát hạnh hết, lúc đó Đức Phật mới nói rằng không được ăn thịt nữa. Cho nên những kinh đó là những kinh xuất xứ sau này. Hai kinh mà mình có thể biết được là kinh Lăng Già và kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong đó Đức Phật cấm không cho ăn thịt nữa. Rồi sau nói tiếp nó thêm kinh con chó nữa. Đó, quý vị biết là đại khái là như vậy. Thì bây giờ mình sống ở cái xứ này thì đồ chay rất là ngon, đầy đủ. Thì mình ăn chay để tránh được cái sát sanh, tránh được oan gia với lại chúng sanh nhiều đời. Và hai nữa mình ăn chay đó, cái thanh khí, thanh điển mình nó tăng lên, và cái trượng, trọng trượng nó bớt đi đó. Ăn chay thì đương nhiên ăn chay thì người nó xanh hơn, nhưng mà nó thanh hơn và dẻo dai, sống lâu hơn, ít bệnh tật hơn. Còn ăn thịt á thì nó sinh ra nhiều bệnh, bệnh gọi là ung thư mà ruột nhiều lắm. Những người bên Mỹ đó, cái chất thịt đó, có thể biết là một cái rau mình để mà nó héo á, thì nó chỉ héo tèo thôi, không có hôi lắm. Còn cục thịt đó, quý vị để nó ung ra đó, bắt đầu thì nó sinh ròi đó. Đó, nó mùi nó hôi thối kinh khủng. Thì cũng vậy đó, nó vào ruột mình, nó nằm ít nhất nó nằm trong cái thùng rác này ít nhất là 24 tiếng đồng hồ, ít nhất một ngày. Đó, nhiều khi nếu mà mình lại táo bón nữa, nằm thêm 2-3 ngày trong này nữa, nó cứ biết là đủ làm sao rồi đó. Thùng rác mà không đi đổ là chết rồi. Mà nó nằm thùng rác này, nằm ngay trong này 2-3 ngày nữa thì thôi chết. Ung thư ở trong, ung thư ruột già nhiều. Đại khái là tóm lại kinh Jivaka là cái kinh nói về ăn thịt, tam tịnh nhục. Giờ mình học tiếp cái kinh thứ ba là kinh hạnh con chó. Kinh này là kinh thứ 57. Nghe tên kinh nghe thấy lạ, kinh hạnh con chó. Chó này á giống như mấy người phát nguyện bậy bạ nãy á. Đức Phật gặp hai nhà khổ hạnh đây, tu mà treo chân, treo ngược giò lên trên trời nè, rồi làm đủ kiểu là đặc biệt á, phát những nguyện kỳ lạ. Thì có Đức Phật gặp hai nhà khổ hạnh, một người đó thì bắt chước lối sống của con chó, một người bắt chước lối sống của con bò. Nếu biết đến Ấn Độ là người ta hay thờ bò. Thì hai người này đến gặp Đức Phật và hỏi Đức Phật, một nhà tu khổ hạnh theo hạnh con chó và một người tu theo hạnh con bò đến gặp Phật, hỏi về chỗ tái sanh tương lai của các hạnh như thế nào, ngon lành không, dễ ở ta. Đúng rồi, nó hỏi cô Linh Hoa trả lời ngay, kiếp sau sinh làm chó, sinh làm bò. Thì Đức Phật cho biết hậu quả tương lai là gì. Một là được sinh vào loài chó, loài bò nếu bắt chước giống hệt, đúng không? Hai là sinh vào địa ngục nếu bắt chước không giống. Nếu bắt chước giống á thì sinh vào chó và bò, mà bắt chước không giống á thì xuống địa ngục. Vì sao? Vì có tà kiến cho rằng làm vậy sẽ được lên trời. Tà kiến nó độc hơn. bắt chước không á, bắt chước y chang con chó đó, thì khi thần thức rời khỏi thân đó, là chui ngay vào bụng chó mẹ, đúng không? Còn bây giờ nó có tà kiến nữa đó, tức là nghĩ rằng bắt chước như vậy đó, sống theo con chó để được sinh lên trời. Thời xưa như tôi nói là nãy khổ hạnh á, đến độ có nhiều người có nghĩ ở nếu mà mình làm như vậy đó thì mình sẽ được sinh lên trời. Giống như là giờ nói tối nay là tôi cứ ngủ mà treo một giò trên gốc cây đó, kế bên cái chỗ mà Đức Phật đắc đạo đó, không đắc đạo là đây nó có bốn tứ động tâm đó, tôi thấy tượng Đức Phật đắc đạo dưới gốc cây bồ đề đó, chắc tôi nó ra tôi treo một giò lên trên đó, tôi nghĩ là chiều này chắc chắn là chừng đây đến cuối hạ là chắc chắn sẽ đắc đạo, nghĩ như vậy, mình tin như vậy, tà kiến. Thì Đức Phật nói cho họ biết cái tương lai như vậy, và họ mới xin Phật giảng pháp để cho họ từ bỏ cái khổ hạnh sai lạc đó. Thì đấy, Đức Phật mới giảng về bốn loại nghiệp và quả. Cái nhà người tu cho con bò đó thì họ làm sao? Thì họ đi lấy sừng bò đó, họ đóng thành hai cái sừng, họ cũng đeo trên đầu họ, rồi họ lấy cái đuôi con bò đó, họ cột sau lưng họ, rồi họ làm gì? Lúc nào cũng đi ăn cỏ, mà ăn cỏ thì bò bốn chân y như con cỏ con bò vậy đó. Còn người con chó vậy, lúc nào cũng ngồi chồm hổm với con chó, rồi thấy ai tới cũng sủa gâu gâu, xong rồi cơm thừa để ra cái chạy lại ăn. Rồi họ tu như vậy đó. Mình thấy họ tu vậy ghê lắm, mình làm đâu được, ăn đâu được. Tu vậy là hay lắm, nhưng mà tà kiến đó. Cái khổ là cái tà kiến đó. Đạo Phật đó là cần nhất là trí huệ. Mình cứ bị phát nguyện nào cũng được, phát nguyện mà hay là cũng vậy, giống như là hồi xưa mà Thế Thân á, Rajumandu mà phỉ báng đại thừa xong á, rồi cái thấy mình sai lầm đó, cái đòi cắt lưỡi, sợ quá cắt lưỡi, thì vô trước mới bảo thôi đừng cắt lưỡi, uổng. Hồi xưa đó mình lại lấy cái lưỡi mình nói bậy, thì giờ lại lấy cái lưỡi hồi xưa ông phỉ báng đại thừa, thì giờ ông lấy cái lưỡi ông làm gì? Triển dương đại thừa đó, thì cũng vậy nữa. Thì ngày vô trước ban đầu viết về cái bộ luận Câu Xá đó, Câu Xá đó, Adhidhamma Câu Xá đó, mà luận của tiểu thừa đó, thì sau này ngài viết luận Duy Thức, viết về 100 pháp. Nhưng vì thấy cũng vậy đó, hồi xưa đó mình lỡ nguyện bậy, bây giờ học đạo thì nguyện lại. Hồi xưa mình nguyện tịnh khẩu, giờ mình nói không tịnh khẩu nữa, giờ con nguyện một ngày thuyết pháp cho đại chúng 5 lần, mà nếu không thuyết pháp thì tụng kinh 10 lần. Chứ không phải mình lỡ nguyện rồi thầy, con lỡ nguyện tịnh khẩu 10 năm rồi thầy, thầy cho con làm hết 15 năm cho rồi. Chắc 16, năm thứ 16 mình chắc đắc đạo, ví dụ như vậy. Thì giờ Đức Phật mới giảng về bốn loại nghiệp quả. Thì thật ra nghiệp nó có nhiều cách thức chia, nhưng mà ở đây tôi nói về cái kinh này là trước đã, rồi sau nó sẽ nói bên ngoài. Đức Phật giảng có bốn loại nghiệp. Thì thứ nhất là nghiệp đen và quả đen, nghiệp đen và quả báo đen. Thứ hai là nghiệp trắng, quả trắng, nghiệp trắng, quả báo trắng. Và thứ ba là nghiệp nửa đen nửa trắng. Và thứ tư là nghiệp không đen không trắng. Để nói tiếp cái kinh xong mình trở lại. Thì hai cái nhà khổ hạnh này đó, khổ hạnh chó, khổ hạnh bò, nghe xong đó thì tán thán Đức Phật. Thì khổ hạnh bò xin quy Phật, nghe xong đó thì người tu theo khổ hạnh bò đó xin quy Phật. Còn nhà khổ hạnh chó đó, tu theo con chó đó thì xin xuất gia thọ cụ túc. Thì trong kinh này dạy, Đức Phật dạy rằng ngoại đạo mà khi từ bỏ cái đạo của mình mà muốn tu theo Phật đó, phải trải qua 4 tháng thử thách trước khi xuất gia. Nhưng ngài biết rõ căn tính của mỗi người. Đức Phật nói ở đây là Đức Phật nói chung, ngoại đạo mà muốn vào phải 4 tháng. Khổ hạnh chó nói rằng dù có phải trải qua 4 năm thử thách cũng được, 4 năm cũng được, mà Đức Phật biết căn tánh của mày chín mùi rồi cho nên xuất gia cho. Thì sau khi thọ giới cụ túc không bao lâu thì khổ hạnh chó chứng quả A-la-hán. Tức là cái người trước là tu hạt xém, không gặp Phật thì biến thành chó rồi, gặp Phật thì chừng không bao lâu sau thì chứng A-la-hán. Vì thấy cho nên rằng gặp Phật là một điều may mắn, hy hữu. Nên nếu mà mình tu mà về gặp được Phật Di Đà đó, thì chắc chắn là không chứng cái này thì cũng chứng cái kia. Nếu mà trở lại cõi này thì không bảo đảm mà, nó vớ lại làm khổ hạnh gì đâu không biết nữa, khổ hạnh một giò, khổ hạnh một giò hoặc là độc thủ đại hiệp, lương bay lên rồi kiếp sau sinh ra là cụt tay luôn. Thì giờ mình nói về theo trong kinh trước, sau nữa có giờ tôi sẽ nói bên ngoài những cái khác. Thì nghiệp đen quả đen là gì? Nghiệp đen quả đen là nghiệp đen tức là tạo những nghiệp ác do thân khẩu ý, tức là có tổn hại đó. Nghiệp đen là làm ác do thân khẩu ý, và quả báo là đương nhiên là phải chịu cảm thọ khổ. Và nghiệp trắng và quả báo trắng là gì? Tức là ba nghiệp làm những việc thiện. Nghiệp trắng, ba nghiệp làm thiện thì sinh vào thế giới không có tổn hại, sinh vào thế giới được an lành, tức là cảnh giới của trời, của người. Và bây giờ nghiệp nửa đen nửa trắng tức là sao? Tức là vừa làm tốt và cũng vừa làm xấu, cho nên quả báo đó thì sinh là cõi lành cũng có mà cõi dữ cũng có. Thì đó là đặc biệt, đó là cõi của người. Cõi người thì sướng cũng có mà khổ cũng có. Cho nên Đức Phật dạy rằng sinh ra một cõi nào là tùy thuộc vào cái người chủ nhân của nó. Vì cái người chủ nhân chính là thừa tự cái hạnh nghiệp của mình. Bây giờ đến cái thứ tư, đó là nghiệp không đen mà cũng không trắng. Đó, nghiệp gì đây? Thì nghiệp không đen không trắng, cho nên đương quả báo cũng không đen không trắng luôn. Cái gì đây? Tức là sự đoạn tật các loại nghiệp, chấm dứt các loại nghiệp. Tức là nói cách khác, đó là hành vi của các vị A-la-hán. Tức là khi mà chứng A-la-hán rồi đó, khi chứng A-la-hán đó, thì các vị đó làm những cái nghiệp đó nó không đen mà cũng không trắng. Thì nói cách khác, đó là cái nghiệp vô ký. Tôi lấy cái thí dụ nghiệp, thí dụ như là có một vị A-la-hán mà mù đó. Mù như là Anuruddha đó, hay là có vị khác mở mắt già rồi. Vị A-la-hán nó đi kinh hành, đi thiền hành, thì khi đi đó thì đạp chúng mấy con dế run gì ở dưới đất đó. Thì có người hỏi như vậy đó, thì cái vị A-la-hán nó có tạo nghiệp hay không? Có chứ không phải không. Mỗi lần mình làm một cái gì là có nghiệp hết, nhưng mà mình phải nói rõ là có nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đó là nghiệp vô ký. Cái nghiệp đó là như trong kinh nói là không đen mà cũng không trắng. Thì cái trường hợp đó đó là cái vị A-la-hán đó không có tạo thêm nghiệp nữa, tức là cái nghiệp của ngài làm nó không có chỗ ra để mà đưa mình đi tới cảnh giới nào nữa hết. Và những cái con vật mà bị giết như vậy đó là tại cái thế số của nó trả quả thôi. Cái nghiệp ở đây nó cũng vậy, nó có những nghiệp ác, nghiệp thiện. Mà đây tôi nói thêm xa hơn chút xíu. Thì những cái loại chia trong kinh này thì nó đơn giản, không có gì khó. Tức là tôi lặp lại, nghiệp đen tức là nghiệp xấu của ba nghiệp thân khẩu ý thì sẽ đưa đến cái nghiệp quả đau khổ. Nghiệp trắng thì đưa đến kết quả là thiện, là làm những việc thân khẩu ý thiện. Còn nửa đen nửa trắng tức là mình làm phước cũng có mà làm ác cũng có. Cho nên là nửa đen nửa trắng thì đưa đến sướng cũng có mà khổ cũng có. Nên sinh vào gia đình giàu sang nhưng là lại bị què quặng rồi, hoặc là bị khổ sở này nọ. Còn cái nghiệp nữa là không đen không trắng, tức là hành vi của các vị A-la-hán. Thì đây bên ngoài nữa đó, thì trong các bộ luận họ chia ra làm nhiều loại nữa, là họ còn chia rõ hơn mà rắc rối hơn nữa. Tức là họ chia làm hành động và ý chí. Tức là ý trắng là nghiệp đen, hoặc là ý đen nghiệp trắng. Họ chia ra bốn cặp: ý đen nghiệp đen, ý đen nghiệp trắng, ý trắng nghiệp trắng, ý trắng nghiệp đen. Cái này nó lại một loại chia khác nữa. Tôi lấy cái ví dụ tức là ý đó là, tức là nó cái khác ý tốt mà làm ác. Tức là làm sao? Đó là cái trường hợp của các Bồ Tát đó, thị hiện. Tức là muốn cho cái người đó gặp một tên cướp. Thí dụ những cái trường hợp mà Bồ Tát mà giết một cái tên cướp mà để cứu. Cho nên cái ý là ý tốt, nhưng mà hành động là hành động xấu. Tức là thấy người đó làm ác mà mình dùng cái thị hiện, mình muốn cứu người ta ra khỏi việc ác mà mình phải làm ác để mà cứu giúp người ta, giống như một tên cao bồi đó, mình tới mình khuyên mới ở thôi ông ơi, cô bồi dư đảng ông đừng ăn cắp, người ta tội nghiệp người ta lắm. Nói vậy cao bồi nó rút dao ra, nó chém mình một phát. Bây giờ phải đi tìm một cái anh dân anh chị cao bồi hơn nó nữa đó. Phải mời như là trưởng môn Tích Nữ Linh Thông tới đó, tổ họ Thiếu Lâm là bay đá giò lái. Ví dụ như vậy thì cái tên cướp kia hoảng hồn sợ, thế là bỏ chạy. Tức là mình làm thế làm dữ, nhưng mà bên trong á là cái nhân á, nhân là nhân thiện đó. Thì nhân thiện á, mà cái nghiệp mà nghiệp ác á thì cái quả thiện nó lại chia ra như vậy đó. Tại vì sao? Tại vì cái ý dẫn đầu. Nên khi Đức Phật nó mà giết một cái tên cướp để cứu 100 người kia đó, thì mặc dù là nhìn thấy là giết ác, nhưng mà cái nghiệp quả lại tốt đó, nó rắc rối như vậy đó. Nên khi nói về cái kia, cho nên từ đó nó mới sinh ra cái kiểu Bồ Tát. Còn cái này là nói về tiểu thừa thôi, không có nói về cái ý nữa. Còn bây giờ đó đó là nhân, nhân tức là ý ở trong đó, mà tốt làm ác, ý tốt làm tốt thì đương nhiên dễ rồi. Tức là mình muốn giúp ai đó, mình thấy thương người ta, mình tới mình giúp, thì đã kết quả là phải tốt rồi. Thế cái quan trọng là cái ý ở trong. Còn bây giờ đó, ý xấu mà làm xấu thì đương nhiên là rớt rồi, thua rồi. Tức là mình ghét người ta, mình thù người đó, mình tới mình mắng chửi người ta, xong đó. Là rất đài. Còn bây giờ ý xấu mà hành động tốt thì sao giờ? Ý xấu tức là, ví dụ thì đơn giản thôi, tức là giờ mình muốn cúng dường chùa mà mình muốn mua danh đó, hoặc là mình muốn lợi dụng ai đó, mình tới mình làm bộ mình cúng dường, mình khen tặng người ta, mình cho tiền người ta, rồi sau đó mình đút lót, mình hối lộ, mình lợi dụng người ta đó. Không, nhưng mà thấy cúng dường tốt lắm, thấy không? Nhưng mà họ cúng dường với cái ý nghĩ mà lưu manh xảo trá ở trong, tức là ý xấu mà hành động tốt thì sao nhỉ? Cái đó nó tùy. Ví dụ như là tôi thuyết pháp mà nói tôi thuyết pháp, thấy không, tôi thuyết pháp cho quý vị á là việc tốt, nhưng mà tôi nói với cái tâm mà cầu danh, cái tâm không thanh tịnh thì đương nhiên là tôi không được phước rồi. Nhưng cái người nghe đó, người ta được phước thì tôi cũng được hưởng chút xíu nữa. Cho nên vẫn được phước nhưng mà ít đi chút xíu, tùy cái tâm phước người ta nhiều hay là cái bên này nhiều thì nó xê dịch lại, chứ không hẳn là cái ý. Cho nên là cái vấn đề thứ tư này nó hơi dễ nhị chút xíu. Nhiều khi mình vô tình thuyết pháp thôi, hay là mình nói bậy thôi mà người ta hiểu được, thì nhiều khi người ta, cái người đó nhờ cái công đức nó trùng trùng duyên khởi đó, tôi không cố ý, tôi tham danh vì tôi tham danh, quả báo của tôi đáng lẽ là tôi được nhiều, tôi bị ít đi, và cái người kia được công đức cho nên nó chuyển sang chút xíu, là như vậy. Dạ, thôi hết giờ rồi, mình ngừng ở đây. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này nhờ Thank you.